Quả thực, một lúc nào đó của ngày hôm nay, tôi cảm thấy những nỗi đau khổ mà tôi đang phải trải qua đã chạm đến giới hạn chịu đựng của mình. Tôi cảm thấy một phần của mình đã chết đi. Tệ hơn thế, tôi không thể chết được mà phải sống và chịu đựng cái chết này đây.
Đây là lời tâm sự của một bệnh nhân trầm cảm được cô chia sẻ trên blog cá nhân của mình. Cuộc sống hiện đại đem lại cho con người rất nhiều tiện nghi, nhưng dường như kéo theo đó thì những lo âu, phiền muộn, căng thẳng cũng trở nên dồn dập hơn. Có khoảng 25% thanh thiếu niên Úc đang gặp một vấn đề về sức khỏe tâm thần, nhưng rất ít trong số họ tìm đến những trợ giúp y tế vì e sợ thành kiến từ cộng đồng, hay có thể vì chính họ cũng không biết mình đang mắc bệnh.
Cuốn Handbook of Depression, sổ tay trầm cảm của nhà xuất bản Springer Healthcare Communications do Nguyễn Huy Hoàng biên dịch, thì các triệu chứng của bệnh trầm cảm thường rơi vào hai nhóm: tâm lý và thể lý. Nhóm tâm lý mang đặc trưng của một cảm giác buồn dai dẳng và thiếu hứng thú trong các hoạt động từng ưa thích. Người trầm cảm thường có nhận thức tiêu cực về bản thân và những người liên quan, cũng như bi quan, yếm thế về tương lai. Trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến hành vi tự sát. Còn nhóm thể lý có những triệu chứng như mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều. Cảm giác thèm ăn tăng hoặc giảm bất thường cũng là một triệu chứng phổ biến, kèm theo đó là những biến động trong cân nặng. Một số bệnh nhân còn có cảm giác thiếu năng lượng và mệt mỏi dai dẳng và mất đi động lực làm việc.
Sau đây, tiến sĩ Hà Cao Thắng sẽ bàn kỹ hơn về các triệu chứng của bệnh trầm cảm ở thanh thiếu niên, cũng như những lời khuyên cho quý phụ huynh nhằm giúp phát hiện và điều trị kịp thời.
Stress là nó chỉ là một cái căng thẳng về một mình bị một số cái áp lực nào đó thôi, mà mình bị stress, mình căng thẳng, mình lo lắng, nhưng mà mình vẫn có thể tự chủ được cái bản thân của mình, và mình cũng có thể còn biết nhận diện ra là mình giải quyết vấn đề đó xong là mình sẽ không có vấn đề gì, có nghĩa là không bị cái lôi kéo của cái stress đó qua cái hành động khác của mình. Nhưng mà cái vấn đề của trầm cảm là tại khi mà mình cảm thấy là mình thua, đa số thường là mình hay bị mình tự cho mình thấp kém hơn người ta khác, mình thua thiệt thòi cho một số vấn đề gì đó, xong mình cảm thấy buồn bã, rồi từ sau đó nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái quyết định của đời sống khác của mình nữa, có nghĩa là trong cái đời sống sinh hoạt của cái người bị bệnh đó. Cho nên khi mà những người mà bị bệnh trầm cảm họ sẽ có thể là thường hay im lặng, hoặc là hay ít nói, hoặc là sống với vấn đề nội tâm nhiều hơn. Còn bị stress thì cái đầu óc người ta sẽ nghĩ căng thẳng, thì người ta sẽ cảm mình nhìn thấy người ta là người ta sẽ cảm thấy là bị căng thẳng về công ăn việc làm, căng thẳng về cái đó, về gia đình, thì những cái đó có thể giải quyết hoặc là nó biểu hiện lên cái bộ mặt của người ta. Còn cái vấn đề mà bị trầm cảm về tâm thần đó, thì đa số nó là về nội bên trong nhiều hơn, cho nên đó là cái vấn đề nó hơi khó mà để phát giác ra được. Cũng cái đó là cái vấn đề, gọi là một cái vấn nạn trong cộng đồng người Việt cũng nói chung, nói đó riêng, và cũng giống như là trong cái tất cả cộng đồng người Úc cũng vậy nữa.
Dạ, nếu vậy thì không biết có phải là do stress mà tích tụ lâu ngày thì có thể dẫn đến trầm cảm hay không ạ?
Dạ, cũng có thể, mình có thể nói như vậy, nhưng mà nó không có, mình cái đó mình không có nhất thiết là nó là một bị stress là sẽ bị trầm cảm, cái đó nó không có đi đôi với nhau. Nhưng mà đa số thường bị stress lâu ngày nhiều quá, hoặc là bị một cái vấn đề nào đó nó kéo dài quá, nó trở thành một cái bệnh trầm cảm.
Nếu vậy là theo như anh nói thì stress là những cái mà đến từ bên ngoài và hầu như là ai cũng có thể bị gặp phải, nhưng mà trầm cảm thì là do những cái yếu tố nội tại, và đó là một căn bệnh y khoa chứ không phải là một chuyện bình thường, đúng không anh?
Dạ đúng rồi, nó là một cái căn bệnh y khoa, là tại vì khi mà mình bị lâu ngày quá nó trở thành một cái, nó bị ảnh hưởng đến cái tâm thần, cái tâm lý của những người đó. Nếu mà anh nói cái stress thì nó chỉ có là một cái, nó giống như là một cái câu chuyện mình lo lắng, thì sau hết cái lo lắng đó thì nó lại đi qua thôi, có nghĩa là mình trải qua được. Còn cái bệnh tâm thần nó hơi, nếu mà mình không có đi kiếm người mà chuyên gia để trị liệu thì đa số nó càng ngày nó lại càng thêm lên nữa, và nó trầm trọng hơn.
Nếu vậy thì một số người khi mà họ bị trầm cảm hay là bị áp lực trong cuộc sống á, thì rất là nhiều khi họ tìm đến men rượu nè, hay là hút thuốc nè, hay là một số cái hình thức giải trí khác để mà coi như là quên đi những cái khó khăn trong cuộc sống á, như vậy. Thì anh có nghĩ đó là một cái cách giải quyết tốt không, hay là có một cách nào khác tốt hơn?
Cách mà giải quyết là họ hay đi tìm rượu, đi tìm cờ bạc, đi tìm những cái chỗ mà giải trí, mà họ có thể tự giải quyết được cái vấn đề tâm lý của họ ngay trong cái thời gian khoảng khắc đó thôi. Nhưng mà về lâu về dài thì cái đó không phải là cái điều mà để chúng ta nghĩ đến là một cách giải quyết cho nó được tốt đẹp cho cái chính cá nhân mà bị cái bệnh đó. Cho nên nếu mà chính cá nhân của bệnh đó cái tốt hơn hết là phải tham khảo với những chuyên gia, những tâm lý học hoặc những nhà mà người ta chuyên gia về cái bệnh trầm cảm này, họ sẽ có những cái giải đáp để giúp đỡ cho cái những người thân nhân của mình, để giống như là mình giải quyết được những cái vấn đề mà họ đang trải qua. Tại vì những cái vấn đề đó không phải là dễ, nó không có, nhiều khi nó không có dễ dàng để bày tỏ trên cái lời nói hoặc là qua một cái văn thư nào mà để cho người ngoài hoặc là gia đình có thể giải quyết, giống như là một cái bài toán là một cộng với một bằng hai được. Nó rất là phức tạp trong cái vấn đề giải quyết của cái bệnh trầm cảm này. Cho nên chúng tôi khuyến khích là nếu mà quý vị có những người thân nhân nào mà mình nghi ngờ hoặc là mình có một cái cảm giác là họ đang lạm dụng cái cờ bạc, họ đang lạm dụng những cái rượu chè để họ giải quyết một số cái vấn đề căng thẳng hay là vấn đề nội tâm của họ, thì cái đó là những cái bước đầu mà người thân phải nên chú trọng đến và phải nên tìm đến những người chuyên gia để cho họ giúp đỡ.
Dạ, nếu vậy theo anh nói thì cái việc mà lạm dụng bia, cờ bạc rồi rượu chè này nọ là một trong những dấu hiệu để mà có thể nghi ngờ là có thể người đó đang gặp một số vấn đề về tâm lý hay là tâm thần nào. Thì bên cạnh đó còn có những dấu hiệu nào khác không anh?
Cái vấn đề trầm cảm nó rất là khó, nó có nhiều cái dấu hiệu mà nhiều khi mình cá nhân người thân cũng không biết được, là tại vì nhiều khi chẳng hạn như chúng tôi cũng có biết một số người trẻ, người ta hay thường đóng cửa phòng, và trong đó thì trong cái khi mà người ta ngồi trong cửa phòng đó là những cái lúc mà nội tâm của họ nó vượt ra khỏi ngoài cái tầm trí óc bình thường của họ nữa rồi, thì trong những lúc rất là nguy hiểm, tại vì những người trầm cảm đa số là họ sẽ đi tìm tới những cái con đường gọi như là chết chóc mà mình rất là đáng tiếc xảy ra trong gia đình hoặc là trong người thân của mình.
Dạ vâng, khi mà giống như là bị một chấn động tâm lý nào đó thì thường một số người cũng hay nghĩ quẩn, đúng không anh?
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà anh nói chuyện chẳng hạn như là một số người trẻ hay có thói quen là đóng cửa trong phòng rồi này nọ, thì cái đó trong văn hóa Úc thì lại xem đó như là mình phải tôn trọng cái sự riêng tư của mỗi người. Thì không biết là trong những trường hợp như vậy á, nếu làm sao chẳng hạn như là phụ huynh mà có những người con mà hay đóng cửa trong phòng mà ít giao tiếp như vậy, thì làm thế nào để có thể khiến các những người đó trở nên cởi mở hơn, hoặc là biết được là tâm tư của những người đó như thế nào vậy anh?
Thường thường theo như kinh nghiệm chúng tôi biết đó, thì những cái vấn đề đó xảy ra là đa số là tại vì cái thiếu cái sự liên lạc, có nghĩa là cái sự communication, có nghĩa là nói chuyện xã giao giữa người thân với một cái bệnh nhân đó hoặc là với một người cá nhân đó, thì đâm ra họ cảm thấy là họ khi mà họ nói chuyện không có được suôn sẻ, nói chuyện nó không có được hài hòa và nói chuyện nó không có được thoải mái, thì họ nghĩ là họ đóng cửa phòng vào bên trong phòng nó sẽ yên tĩnh hơn và nó sẽ thoải mái hơn. Cho nên chúng tôi cũng mong rằng là quý vị phụ huynh cũng giống như tất cả những người thân mình thấy mà cũng có một số những cái triệu chứng đó xảy ra cho những người thân của mình, thì mình nên tìm mọi cách để mình nói chuyện, hoặc là mình nó có nhiều cách lắm. Chẳng hạn mình nói chuyện, mình hỏi thăm người đó ngày hôm đó làm gì, người đó đang suy nghĩ cái gì. Còn nếu mà mình phải nói chuyện làm sao đó cho cái người đó cảm thấy là người ta thoải mái để người ta nói chuyện với mình, chứ không phải là mình nói chuyện để mình phỏng vấn. Tại vì nó có một cái vấn đề nó hơi tế nhị, là khi mà mình nói chuyện mà mình nói thẳng thắn quá mà để đụng chạm tới họ thì họ sẽ rút lui và họ sẽ lại không có mạnh dạn để họ nói cởi mở với mình nữa, thì lại càng khó khăn hơn nữa để mình lại tiến tới trong những cái vấn đề xã giao hoặc là nói chuyện thêm những cái tâm trạng của cái người đang bị bệnh đó. Nên chúng tôi chỉ nghĩ là cái sự chia sẻ, cái sự hỏi han, cái sự hỏi thăm, cũng giống như là hỏi qua hỏi lại, nói chuyện với nhau trong gia đình, cái đó là vấn đề rất là quan trọng để mình tìm hiểu được xem là hoặc là mình có thể giải được cái vấn đề bệnh trầm cảm này đấy.
Hồi nãy anh có nói là cái việc mà mình đặt câu hỏi như thế nào thì cũng rất là quan trọng, đúng không anh? Thì
dạ, đúng vậy, phải tế nhị và phải nói có rất là nhiều câu hỏi có thể hỏi được, nhưng mà cũng có hỏi được với người này, nhưng mà cũng có nhiều câu hỏi mình hỏi không có hỏi được với người đó mà chỉ hỏi với người khác mà thôi. Nên chúng tôi không có nghĩ là có một cái set câu hỏi nào mà để mình apply giống như là từ A, B, C theo cái thứ tự đó. Nhưng mà chúng tôi phải nghĩ là mình phải hỏi trong một cái tinh thần thân thiện và cởi mở, thì để cho hai cái người trả lời, cái người mà bị hỏi ra, có nghĩa là cái người mà mình nghĩ mình cần nó muốn nói chuyện á, người ta cũng phải thấy thoải mái để họ trả lời cái câu hỏi của mình.
Bây giờ chẳng hạn như là, chẳng hạn một người mẹ mà thấy con về mà thấy là đứa con nó buồn quá. Chẳng hạn nếu mà hỏi là, ủa sao có chuyện gì mà con buồn quá vậy? Mà nếu mà đứa con đó đang ở độ tuổi thanh thiếu niên đi thì thường thì bọn họ sẽ thích là nói chuyện với bạn bè và chia sẻ với bạn bè nhiều hơn là phụ huynh. Trong trường hợp đó nếu mà đứa con trả lời là, dạ không có gì đâu mẹ, không biết là người mẹ nên tiếp tục hoặc là hỏi tiếp hay là nên để cho một khoảng trống, để dành một khoảng trống cho đứa con của mình vậy?
Dạ, theo như cá nhân chúng tôi nghĩ thì tùy theo cái tình huống đó thôi, nhưng mà nên là để cho dành một cái thời gian trống hoặc là có một cái thời cơ thuận tiện nào đó để bắt đầu người mẹ với khơi lại, hỏi lại trong một cái tình huống khác để cho cái người con nó cảm thấy dễ dàng trả lời. Cũng có nhiều khi khác là có thể người mẹ đi hỏi một người hai bạn bè nào đó mà có thể tin tưởng được, nghĩa là phải rất là tin tưởng những người bạn bè đó, xong rồi hỏi bạn bè đó là con đi chơi với người đó, hỏi cái người đó đi chơi với con của mình có thấy có ổn thương được cái gì không, có nghĩa là có nhìn thấy nhận con tôi nó có sao không, nó có bị cái gì không, hay nó cảm thấy làm sao. Còn nhiều khi mình không cần phải hỏi thẳng thắn, nhưng mà mình hỏi qua những cái câu hỏi trò chuyện xã giao với người bạn của người con mình, thì từ đó mình có thể rút ra được một số kinh nghiệm để mình coi xem là cái tình trạng của con mình nó đang ở cái mức độ nào. Tuy nhiên có nhiều em trẻ, nhiều khi chính bản thân của các em đó cũng không biết là chính người bạn thân của các em đó cũng không biết là em đó đang cảm xúc ra làm sao, hoặc là nội tâm của các em nó cảm xúc người ta bị cái bệnh trầm cảm là người ta đa số người ta absorb bên trong lòng người ta thôi, có nghĩa là một mình cô đơn thôi chứ không có muốn bày tỏ những cái cảm xúc của họ ra người ngoài. Cho nên cũng có nhiều khi bạn bè hoặc là người thân, chính người thân của những bạn bè đó cũng không hiểu được, họ không biết được là cái người bị bệnh đó đang trải qua những cái gì.
Đối với thanh thiếu niên, nhất là trong giai đoạn dậy thì thường là tính khí của các em cũng rất là thất thường. Thì không biết là nếu vậy làm sao mình có thể phân biệt được giữa cái tính khí thất thường nhưng mà lại là bình thường trong cái độ tuổi đó so với những em mà có triệu chứng hoặc là có dấu hiệu của bệnh trầm cảm vậy anh?
Cái vấn đề này là cũng giống như anh nói là giới trẻ thì lúc thì người ta rất là sung nhưng mà lúc rất là buồn. Thì cái chuyện đó nó đi lên đi xuống là cái chuyện bình thường của đời sống của các em thôi. Cái quan trọng của phụ huynh là phải monitor, nghĩa là phải giám sát những cái chuyện đó nó có xuống tới cái lúc mà em nó không còn cái lý trí để mà quyết định nữa không, thì cái đó là cái mà nói chung là chỉ có chuyên gia hoặc là chỉ có qua cái sự bày tỏ giống như là xã giao, nói chuyện qua lại thân thiết giữa bố mẹ, giữa phụ huynh và người con thì mới hiểu được cái lúc nào là cái lúc mà người con đó cần phải giúp đỡ, cần bố mẹ phải giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất để cho người con nó trải qua được cái vấn nạn hoặc cái lúc mà họ đang feel down đó. Thì cái lúc đó là người họ cần những sự hỗ trợ đó.
Cảm ơn anh đã dành thời gian với chương trình. Thì trước khi kết thúc, anh có lời khuyên nào cho quý thính giả không ạ?
Dạ, chúng tôi chỉ có lời khuyên là quý khán giả, nếu mà mình lo cho con với người thân của mình thì mình cũng không có nên e ngại về cái bệnh hoạn hay là cái nghi ngờ về cái triệu chứng trầm cảm hoặc là người thân mình có bệnh hoạn gì hết. Là tại vì chúng tôi thấy là trong kinh nghiệm là đa số người Việt cũng giống như đa số người nước ngoài cũng vậy, họ rất là nhạy cảm về cái vấn đề là đưa con cái của mình hoặc là nhận con cái của mình là bị bệnh trầm cảm hoặc là nhận cho người thân của mình bị bệnh trầm cảm, mà vì những cái e ngại đó mà không đưa người thân của mình đi bác sĩ, đi gặp chuyên gia. Thì đây là cái điều đáng tiếc mà đã xảy ra cho một số các gia đình. Cho nên chúng tôi chỉ khuyên là vì sức khỏe của người thân của mình cũng như là vì sự hạnh phúc của gia đình mình, chúng ta phải nên nhận xét kỹ lại và mạnh dạn, có nghĩa là mạnh dạn nhận là nếu mà con mình bị bệnh thì mình nhận mình bị bệnh, còn nếu mà con mình không bị bệnh thì mình không có sao hết. Nhưng mà mình vẫn phải siêng năng cần cù để ý đến con của mình, cũng giống như là mình phải đưa những người thân của mình đi gặp bác sĩ, đi gặp chuyên gia nếu cần.
Quỹ sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên toàn quốc Headspace đang phát động chiến dịch Big Stigma nhằm nâng cao nhận thức y tế trong cộng đồng và xóa tan thành kiến về bệnh tâm thần. Một khối cầu lớn tượng trưng cho thành kiến, Big Stigma đang chờ các thị dân Melbourne chung tay tháo gỡ ở nhà ga Southern Cross từ hôm nay cho đến hết thứ Sáu, 10 tháng 6. Nếu quý vị hay biết ai đang cần sự giúp đỡ đối với bệnh trầm cảm, hãy gọi cho Headspace số 1800 650 890 hay Lifeline số 131114. Và hãy nhớ rằng không ai bị trầm cảm chỉ sau một đêm thức dậy. Tất cả là một quá trình ủ bệnh lâu dài, và càng ý thức sớm thì bệnh nhân càng có cơ hội chữa trị thành công.
Tôi mong các bạn hãy tin rằng cuộc đời đã dành cho các bạn một lối thoát, chỉ là đang độc ác che giấu cánh cửa đi mà thôi. Tôi thật sự tin vào điều đó, rằng ai cũng có cơ hội thoát khỏi trầm cảm. Tôi không muốn nói dối rằng chỉ cần các bạn tin là có cánh cửa ấy là các bạn có thể tìm thấy nó. Nhiều người đã kiệt sức trước khi họ có thể tìm được cánh cửa của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng chừng nào các bạn còn có thể giữ được chút niềm tin thì khả năng mọi người tìm thấy lối thoát cho mình sẽ cao hơn.